Rốt cuộc em sai chỗ nào? Hạnh phúc luôn rất mong manh và khó nắm giữ. Điều nhỏ bé duy nhất đưa mỗi cặp vợ chồng vượt qua những gian khó ấy là sợi dây tình cảm. Ra như trong mọi hoàn cảnh, họ luôn kiên nhẫn giữ lấy sợi dây ấy. Cưới nhau được 2 năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi, để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh. Một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng, nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học. Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng nam, vừa có thể sưởi nắng, vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh nắng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế sốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin bỏ xuống thì anh bảo: "Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé." Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Nhưng lúc ấy tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Nhưng bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy. Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo: "Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả, hoa có ăn được đâu mà mua làm gì cơ chứ." Tôi cười: "Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì anh ấy đều vui vẻ cả." Bà cúi đầu lầu bầu gì đấy. Chồng tôi bảo: "Đây là tập quán của người thành phố mẹ, lâu ngày mẹ sẽ quen thôi." Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cũng không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách túi to túi nhỏ các thứ mua sắm được, bà gặng hỏi giá từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ, nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chọc tôi véo mũi tôi, bà thì thầm: "Ngốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào?" Cuộc sống đang vui tươi là thế, dần dần có những hòa âm trái tai. Điều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Đàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được, bà nghĩ vậy. Vì thế mà bữa sáng nào bà cũng mặt nặng không vui. Tôi giả tàng không thấy gì thì bà khua đũa đụng bát, tỏ ý không bằng lòng. Làm giáo viên dạy múa ở khung thiếu niên, ngày nào tôi cũng phải nhảy nhót mệt ba người, nên khi ngủ dậy thường nằm rốn tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng. Đôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn những túi ni lông đựng đồ, mỗi khi tôi đều quẳng vào thùng rác mà bà thì lại tích cóp lại, bảo là để không đào phán cho đồng nát. Thế là khắp nhà đầy những túi ni lông. Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén, thế là tôi đều phải rửa lại. Dĩ nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái. Một tối nọ khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy, thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi lặng nũng với anh cũng chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết vặn lại: "Thế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ạ?" Anh trợn mắt: "Tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ? Bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu hả?" Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước. Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà đã quyết nhận lấy nhiệm vụ nặng nề này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại ngó tôi với ý trách móc. Tôi không làm tròn bổn phận người vợ khiến tôi rất khó xử. Để thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm mang đến cơ quan. Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo: "Có phải em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không?" Rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài: "Cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà có được không nào?" Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề. Một hôm khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn ọe ra, gắng kiềm lại mà không tài nào kìm được. Tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hột ha hồn hển thở, tôi bình tâm nghe lại thì thấy bà bù lu bù loa, vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê. Còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói được gì. Thật ra nào mình có cố ý nôn đâu. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to, mới đầu mẹ anh còn sướng mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh cứ tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà. 3 ngày liền thấy bà và anh về nhà, cả điện thoại cũng không thấy gọi. Tôi tức điên người. Mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà đến đây, mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào ở đây. Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng vẫn là các bạn ở cơ quan bảo: "Sắc mặt cậu xấu lắm nên đi khám bệnh thôi." Kết quả kiểm tra bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu. Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi bỗng dưng buồn nôn. Niềm hạnh phúc cũng sắp có con pha trộn với một chút buồn giận oán trách. Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghĩ tới chuyện ấy nhỉ? Tôi gặp anh tại cổng bệnh viện. Xa nhau mới có 3 ngày mà trông anh tiểu tụy quá chừng. Tôi định quay đi nhưng bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa. Không nén được tôi gọi anh. Anh nhìn tôi như người xa lạ, mắt không giấu nổi nỗi chán ghét, như một mũi kim lạnh buốt đâm vào lòng tôi. Tôi tự nhủ: "Đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy", mà chặn một chiếc taxi lại. Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn hét to: "Anh yêu của em sắp sinh cho anh một cục cưng đây." Rồi được anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng. Ước muốn ấy đã không xảy ra. Khi ngồi trên taxi, nước mắt tôi ứa ra lá chá. Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ đến mức này cơ chứ? Về nhà, tôi nằm trên giường nghĩ tới chồng, tới nỗi chán ghét đầy trong mắt anh. Tôi nắm lấy góc chăn, khóc nấc lên. Nửa đêm, có tiếng lạch cạch mở ngăn kéo. Khi bật đèn lên, tôi trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của anh. Vì sao anh về nhà lấy tiền? Tôi lạnh nhạt nhìn anh không nói gì. Anh cũng lặng như không thấy tôi. Lấy xong các thứ, liền vội vã bỏ đi. Có lẽ anh định thật sự chia tay với tôi đây. Thật là một người đàn ông có lý trí, biết tách bạch, tình và tiền rạch ròi như thế đấy. Tôi cười nhạt, nước mắt lã chã tuôn rơi. Hôm sau, tôi không đi làm ở nhà, muốn xem xét lại mọi ý định của mình, rồi tìm anh trao đổi cho xong mọi chuyện. Khi đến công ty của anh, cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi: "Ơ kìa, mẹ tổng giám đốc bị tai nạn, hiện đang nằm bệnh viện kia mà." Tôi trố mắt cứng họng, lập tức đến ngay bệnh viện. Nhưng khi tìm được anh thì bà đã tắt thở rồi. Anh không hề nhìn tôi, mặt cứ lẩm bẩm. Tôi nhìn khuôn mặt bằng bọt không hồn của bà, nước mắt ứa ra. Trời ơi, sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Cho tới hôm an táng mẹ, anh vẫn không thèm nói với tôi một câu nào. Thậm chí mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh được hiện lên nỗi chán ghét tột độ. Nghe người khác kể lại, tôi mới biết sơ qua về vụ tai nạn. Hôm ấy, bà ở nhà rồi thẫn thờ đi về phía ga xe lửa. Bà muốn về quê mà. Chồng tôi đuổi theo. Thay thế, bà dạo bước đi nhanh hơn. Khi qua đường, một chiếc xe buýt đâm vào bà. Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao anh ấy chán ghét mình. Nếu hôm ấy, mình không nôn ọe, nếu hôm ấy, mình không to tiếng cãi nhau với anh ấy, nếu trong lòng anh, tôi là một kẻ tội phạm gián tiếp giết chết bà. Anh lặng lặng dọn vào phòng mẹ. Tối tối khi về nhà, người sặc mùi rượu. Lặng Tự Trọng bị tổn thương bởi nỗi xấu hổ và tự thương hại đè nặng, khiến tôi thở không ra hơi nữa. Muốn giải thích mọi chuyện, muốn báo anh biết chúng tôi sắp có con rồi, nhưng cứ thấy ánh mắt kẻ lạnh của anh là tôi lại thôi không nói gì. Thà anh đánh tôi, mắng tôi một trận còn hơn. Tôi có cố ý để xảy ra mọi tai họa ấy đâu. Ngày tháng một ngày cứ lặp đi lặp lại, càng ngày anh ấy càng về nhà muộn hơn. Chúng tôi cứ thế căng với nhau, xa lạ hơn cả người qua đường. Tôi như cái thòng lọng thắt vào tim anh. Một hôm, khi đi qua một hiệu ăn nâu, tôi nhìn qua cửa kính, thấy chồng mình đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ và nhẹ vuốt tóc cô. Thế là tôi đã hiểu rõ tất cả. Sau giây lát ngơ người ra, tôi vào hiệu ăn, đến đứng trước mặt chồng mình, chân chân nhìn anh, mắt giáo hoạch. Tôi không muốn nói gì hết, và cũng chẳng biết nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi, rồi đứng lên định bỏ đi. Anh ấn cô ngồi xuống, rồi cũng chân chân nhìn lại tôi, không chịu thua. Tôi chỉ còn nghe thấy tim mình đập chậm chậm, từng nhịp, như đang sắp kể cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi. Nếu cứ đứng nữa thì tôi và đứa bé trong bụng sẽ ngã xuống mất thôi. Đêm ấy anh không về nhà. Bằng cách đó anh báo cho tôi biết, cùng với sự qua đời của mẹ anh, tình yêu giữa hai chúng tôi cũng đã hết. Những ngày sau anh vẫn không về nhà. Có hôm đi làm về, tôi thấy tủ áo như bị xếp lại. Chắc anh ấy về lấy các thứ của anh. Tôi chẳng muốn gọi điện thoại cho anh, ý định giải thích mọi chuyện cho anh cũng biến mất hẳn. Tôi sống một mình, đi bệnh viện khám thai một mình. Trái tim tôi vỡ vụn mỗi khi trông thấy các cảnh bà vợ được chồng dìu đến bệnh viện. Các bạn ở cơ quan bóng gió khuyên tôi bỏ cái thai đi cho yên chuyện, nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi như điên lên, muốn được sinh ra đứa bé này, coi đó như sự bù đắp cho việc bà mẹ chồng qua đời. Một hôm đi làm về nhà, tôi thấy anh ngồi trong phòng khách, mù mịt khói thuốc lá. Trên bàn đặt một tờ giấy. Không cần xem, tôi đã biết tờ giấy đó viết gì rồi. Trong hơn 2 tháng chồng vắng nhà, tôi đã dần dà học được cách giữ bình tĩnh. Tôi nhìn anh, cất mũ rồi bảo, đợi một tí, tôi sẽ ký ngay đây. Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ bối rối chẳng khác gì tôi. Vừa cởi cúc áo khoác, tôi vừa tự nhủ, chớ có khóc đấy, chớ có khóc đấy. Hai mắt nhức lắm rồi, nhưng tôi quyết không cho chúng nhỏ lệ nữa. Mặc xong áo lên móc, thấy anh cứ chằm chằm nhìn cái bụng to của tôi. Tôi mỉm cười đi đến bàn, cầm lấy tờ giấy, rồi chẳng xem gì hết, liền ký tên mình và đặt tờ giấy cho anh. Em có bầu rồi đấy à? Đây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi kể từ hôm bà bị nạn. Nước mắt tôi trào ra, không thể nào ngăn nổi. Vâng, nhưng không sao cả, anh có thể đi được rồi. Anh không đi mà ngồi lại. Hai chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối. Anh từ từ ôm lấy tôi, nước mắt nhỏ ướt đẫm vai áo tôi. Thế nhưng lòng tôi đã không còn gì nữa. Rất nhiều thứ đã biến đi xa lắm rồi, xa tới mức có đuổi theo cũng chẳng lấy lại được nữa. Không nhớ là anh ấy đã nói với tôi bao nhiêu lần câu xin lỗi nữa. Trước đây tôi cứ tưởng mình sẽ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì không. Suốt đời tôi sao quên được ánh mắt băng giá của anh nhìn tôi khi đứng trước cô gái nọ ở hiệu ăn Tây hôm ấy. Chúng tôi đã rạch tim nhau một vết thương sâu hoắm. Tôi không cố tình, còn anh thì cố tình. Quá khứ không thể nào trở lại được nữa. Trái tim tôi chỉ ấm lên mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng. Còn với anh thì tim tôi đã lạnh như băng. Tôi không đụng đến tất cả những thức ăn anh mua về, không nhận bất cứ món quà nào anh tặng, không nói với anh nửa lời. Kể từ hôm ký vào tờ giấy kia, hôn nhân và tình yêu, tất cả đều đã biến mất khỏi trái tim tôi. Có hôm anh định trở lại phòng ngủ của chúng tôi, anh vào thì tôi ra phòng khách nằm. Thế là anh đành phải về ngủ ở phòng của bà. Đêm đêm, đôi lúc từ phòng anh vọng ra tiếng rên rỉ khe khẽ, tôi thấy nhưng lặng thinh. Lại giờ trò cũ chứ gì. Ngày trước, mỗi khi vì tôi làm thật giận phớt lờ, anh ấy đều giả vờ ốm như vậy, khiến tôi ngoan ngoãn đầu hàng và chạy đến hỏi xem anh có sao không. Thế là anh ôm lấy tôi cười ha hả, anh quên rồi, ngày ấy tôi thương anh vì hai người yêu nhau. Bây giờ thì chúng tôi còn gì nữa đâu. Tiếng rên rỉ ấy kéo dài đứt quãng cho tới ngày đứa bé ra đời. Suốt thời gian chờ đợi ấy, hầu như ngày nào anh cũng mua sắm thứ gì cho con. Nào là đồ dùng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nào là sách nhi đồng. Những thứ ấy chất gần đầy căn phòng của anh. Tôi biết anh làm thế để tôi cảm động, nhưng tôi giờ đã trơ như đá. Anh đành ra mình trong phòng, ngồi gõ phím máy tính lạch cạch, chắc là tìm vợ trên mạng. Nhưng chuyện ấy đâu còn có ý nghĩa gì với tôi nữa. Năm sau, vào một đêm khuya cuối xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi thét lên. Anh nhảy sổ vào buồng, hình như khi đi nằm, anh vẫn không thay quần áo, chỉ là chờ phút giây này. Anh cõng tôi chạy xuống cầu thang, chặn taxi lại. Dọc đường, anh cứ nắm chặt tay tôi, luôn lau mồ hôi trên trán tôi. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy đến khoa sản. Khi nằm trên đôi vai gầy guộc ấm áp của anh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu óc tôi. Trên đời này, liệu có ai thương mình như anh ấy không nhỉ? Rồi anh vịn vào cánh cửa khoa sản, đưa ánh mắt ấm áp dõi theo tôi đi vào trong. Tôi cố nhịn đau mỉm cười với anh. Khi tôi ra khỏi phòng đẻ, anh nhìn tôi và thằng bé rưng rưng nước mắt mà mỉm cười. Tôi chạm vào tay anh, chợt thấy anh mệt như người, mệt mỏi từ từ ngã xuống. Tôi gào tên chồng mình, anh chỉ mỉm cười nhắm nghiền mắt lại. Tôi cứ tưởng tượng mình sẽ không bao giờ còn nhỏ nước mắt vì anh. Thế mà lúc ấy, một nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dội lên trong lòng. Bác sĩ cho biết chồng tôi bị ung thư gan, cách đây 5 tháng mới phát hiện. Khi đó bệnh đã ở thời kỳ cuối. Anh chịu đựng được lâu thế quả là một chuyện lạ hiếm có. Ông bảo chỉ nên chuẩn bị hậu sự đi làm vừa. Mặc y tá ngăn cấm, tôi trốn ngay về nhà, sập vào phòng anh, mở máy tính ra xem. Một nỗi đau nhói lên làm trái tim tôi nghẹn lại. Thế đấy, 5 tháng trước đây anh đã phát hiện mình bị ung thư gan. Những tiếng rên rỉ của anh là thật, nhưng tôi lại cứ cho là... Những điều ghi trong máy tính rất dài, đó là lời chăn chối của anh để lại cho con mình. Con của bố, vì con mà bố dáng chịu đựng cho tới nay. Chờ bao giờ trông thấy con thì bố mới chịu ngã xuống. Đấy là nguyện vọng lớn nhất của bố hiện giờ. Bố biết rằng đời con sẽ có nhiều niềm vui hoặc có thể gặp trắc trở. Nếu bố có thể cùng con đi suốt quãng đời con lớn lên thì vui biết bao. Nhưng bố không có dịp may ấy nữa rồi. Bây giờ bố ghi lại vào máy tính từng vấn đề con sẽ có thể gặp phải trên đường đời. Khi nào gặp những vấn đề ấy thì con có thể tham khảo ý kiến của bố con nhé. Con ơi, viết xong mấy chục trang này, bố cảm thấy như mình đã cùng đi với con suốt chặng đường trưởng thành của con. Bây giờ bố thật sự vô cùng sung sướng. Hãy yêu mẹ con nhé. Mẹ rất vất vả vì con đấy. Mẹ con là người yêu con duy nhất và cũng là người bố yêu quý nhất. Chồng tôi viết về tất cả mọi chuyện kể từ khi đứa bé còn còn trẻ cho tới lúc nó học tiểu học, trung học, đại học rồi ra công tác, cả đến chuyện yêu đương của con nữa. Chồng tôi cũng để lại một bức thư cho tôi. Em yêu quý, được lấy em làm vợ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Em hãy tha thứ việc anh đã làm tổn thương em, hãy tha lỗi việc anh giấu tình hình bệnh tật của mình. Chẳng qua chỉ vì anh không muốn để em phải lo nghĩ trong thời gian trở bé chào đời. Em yêu quý, nếu khi đọc được những dòng này mà em khóc thì nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi. Như thế anh sẽ có thể mỉm cười cảm ơn em luôn luôn yêu anh. Anh sợ rằng mình sẽ không có dịp tự tay tặng cho con những món quà anh đã mua sắm. Biển em hàng năm thay anh tặng quà cho con. Trên bao gói nhớ để rõ ngày tặng em nhé. Khi tôi trở lại bệnh viện thì anh vẫn đang hôn mê. Tôi bế con đến, đặt nó nằm bên cạnh anh mà nói: anh ơi, hãy mở mắt ra cười lên nào. Em muốn để con mãi mãi ghi nhớ hơi ấm của bố nó khi nó nằm trong lòng anh đấy, anh ạ. Chồng tôi khó nhọc mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Thằng bé rúc vào lòng bố, ngọ ngoại, nắm tay nhỏ xíu hồng hồng. tôi ấn nút máy ảnh, nước mắt chảy giàn giụa trên mặt.
Nhìn con yêu say giấc nồng, lòng bỗng xót xa thay khi đã vô tình làm con đau đớn. Nhiều khi cha quên mất rằng từng đã giống như con, những nghĩ suy con nhiều non nớt, dường như con đang rất buồn vì khoảng cách hai ta như xa thế, vì không hiểu nhau mà còn đâu hay biết rằng cha sẽ vẫn bên con, dẫu những khi cha phải la mắng. Vì cha yêu con lắm đây, vì cha yêu con biết mấy. Tuy rằng cha lo lắng thế, nhưng lòng cha không thể nói. Để đôi khi con vẫn hỏi, vì sao cha nghiêm khắc mãi. Thà rằng cha như sắt đá, đến mai này con thật thà. Vì sao khi con vấp ngã, bàn tay cha không đỡ lấy. Là vì cha mong muốn thấy sau này con thêm vững bước. Vì cha yêu con lắm đây, biết không chàng trai nhỏ dại, dù thế nào vẫn yêu con nhiều. Dường như con đang rất buồn vì khoảng cách hai ta như xa thế, vì không hiểu nhau mà còn đâu hay biết rằng cha sẽ vẫn bên con, dẫu những khi cha phải la mắng. Vì cha yêu con lắm đây, vì cha yêu con biết mấy. Tuy rằng cha lo lắng thế, nhưng lòng cha không thể nói. Để đôi khi con vẫn hỏi, vì sao cha nghiêm khắc mãi. Thà rằng cha như sắt đá, đến mai này con thật thà. Vì sao khi con vấp ngã, bàn tay cha không đỡ lấy. Là vì cha mong muốn thấy sau này con thêm vững bước. Vì cha yêu con lắm đây, biết không chàng trai nhỏ dại, dù thế nào vẫn yêu con nhiều. Vì sao khi con vấp ngã, bàn tay cha không đỡ lấy. Là vì cha mong muốn thấy sau này con thêm vững bước. Vì cha yêu con lắm đây,